SBS Việt ngữ.
Chương trình xin chào mừng các bạn đến với tạp chí khoa học. Như các bạn đã biết, cà phê giữ một vị trí quan trọng trong văn hóa Việt Nam cũng như văn hóa Úc. Thế nhưng ly cà phê phin của Việt Nam lại có hương vị và cách thưởng thức rất khác so với ly latte hoặc cappuccino tại Úc. Vậy thì tại sao lại có sự khác biệt này và còn nhiều điều thú vị khác về văn hóa cà phê thế giới? Trong tạp chí khoa học kỳ này, Đăng Trình sẽ có một cuộc phỏng vấn ngắn với anh Huy Trần, người sáng lập cơ sở huấn luyện barista Bean Up Coffee Training tại Melbourne, về cà phê cũng như văn hóa thưởng thức cà phê. Mời các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Xin chào Huy. Hôm nay chủ đề chúng ta nói chuyện là về cà phê cũng như là văn hóa thưởng thức cà phê trên thế giới. Thì câu hỏi đầu tiên Trình muốn đặt ra cho Huy là không biết từ khi nào mà con người biết khai thác và chế biến hạt cà phê vậy?
Dạ thì cà phê đầu tiên được khám phá ra ở châu Phi, từ Ethiopia. Thì nó có rất là nhiều giai thoại về cà phê, nhưng mà chỉ có đúng một cái giai thoại là được nhiều người nhắc tới nhất. Đó là chuyện về cái anh chàng chăn dê tên là Kadi. Thì anh đó phát hiện ra những con dê của mình ăn những cái trái lạ và anh ta thấy những con dê của mình rất là hưng phấn, tức là chạy ở khắp nơi luôn. Thì anh đó lấy cái trái đó về và anh đó đưa cho. Thì khi mà hồi xưa thì ta thấy những cái chuyện lạ thì người ta sẽ lấy cái đó đi qua những cái tu sĩ. Thì tu sĩ phát hiện ra là khi mà người ta ăn hay là người ta uống cái quả đó vô thì người ta có thể là người ta làm được những cái bài về người ta thiền được trong nhiều giờ hơn. Và tới thế kỷ thứ 16 thì bắt đầu cái hạt từ Ethiopia này nó mới chuyển qua cái cảng Yemen, và Yemen nó bắt đầu trồng cà phê. Và sau mà từ Yemen đó người ta cà phê nó được lan rộng qua trên thế giới.
Thì hiện tại Trình được biết là Huy đã từng làm nghề barista trong nhiều năm cũng như là giảng dạy nghề này. Thì không biết là Huy có thể nói sơ qua là quá trình chế biến cái hạt cà phê từ khi mà mình thu hoạch nó trên cánh đồng đến khi mà nằm trong cái ly cà phê phục vụ cho thực khách nó như thế nào không?
Vâng anh. Cà phê thì nó hai dạng, nhưng mà chút xíu nữa em sẽ nhắc tới về hai dạng này. Nhưng mà về chung là cà phê nó cũng giống như những cái cây ăn quả khác, là nó có thời gian nó ra hoa rồi nó kết trái, rồi trái có thời gian nó phải ủ đủ lâu thì nó mới chín. Thì cà phê chất lượng là cà phê mà khi người ta thu hoạch những cái trái chín hoàn toàn, chín 100%. Đó giống như là việc anh ăn trái táo chín hay là anh ăn bất kỳ một cái loại trái cây nào mà chín với chưa chín thì anh sẽ cảm nhận ra được cái chất lượng. Thì khi mà người ta thu hoạch những cái quả đỏ đó về, người ta có những cái kiểu sơ chế khác nhau. Thì khi mà người ta sơ chế ra thì người ta phải phơi khô, và khi mà phơi khô xong thì người ta phải rang xong rồi người ta sẽ có cái thành phẩm cà phê mà anh có thể tìm thấy trong siêu thị. Và từ cái thành phẩm cà phê đó anh có thể mua về nhà, hoặc nếu mà anh đi tiệm cà phê thì anh sẽ thấy người ta xay cái hạt cà phê đó ra và người ta dùng những cái cách chế biến khác nhau để người ta pha cái loại cà phê đó.
Người Việt Nam mình thì có lẽ là quen với cái việc uống cà phê pha bằng phin, nhưng mà Trình đã biết thì trên thế giới còn có nhiều cái kiểu chế biến cà phê khác, chẳng hạn như là bên Ý thì mình biết là có cappuccino, hoặc là có thể bên Pháp, bên Mỹ hay là Thổ Nhĩ Kỳ cũng có cái cách pha cà phê rất là độc đáo của riêng họ. Thì không biết là trên thế giới hiện tại có bao nhiêu kiểu pha cà phê vậy Huy?
Thì những cái kiểu pha cà phê này thì đa số có một số kiểu, cái nguyên lý nó gần giống như nhau, nhưng mà nhìn chung á, thì nó có những cái kiểu đặc là giống như, thứ nhất là người ta gọi là cà phê máy, là nó xuất phát từ Ý, hay còn gọi là espresso. Và những cái espresso đó người ta sẽ làm những cái món mà cappuccino, latte, flat white hay là long black gì đó. Rồi cái kiểu pha thứ hai á là kiểu pha kiểu filter đây nghĩa là sao, có nghĩa là nó có một cái dụng cụ, thì nó có những cái lỗ mà chỉ chế cà phê, và nó có một cái giấy lọc. Thì nhiệm vụ cái giấy lọc là giữ cà phê lại, và cái nước cà phê sau khi được chiết xuất sẽ xuống những cái lỗ đó để đi ra, điển hình giống như là mình pha phin. Hoặc là trên thế giới nó có những cái pha giống như là V60 hay là Chemex, người ta gọi chung cái đó người ta gọi là pour over. Và có một cái kiểu pha nữa là đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, đó là hay người ta hay gọi là Turkish coffee. Thì cái kiểu pha này á, người ta thường á, đối với những cái quán ở bên Thổ Nhĩ Kỳ là người ta sẽ sử dụng cát nóng. Có nghĩa là sao, tức là cái cát đó người ta hâm lên, rồi sau đó cái cà phê nó phải sôi. Ở đây có nghĩa là nếu mà anh để cái cà phê, người ta có một cái dụng cụ riêng thì nó phải sôi lên 3 lần rồi anh mới phục vụ, tức là phục vụ thẳng luôn đó. Thì hiện tại trên thế giới là nó có những cái pha, kiểu pha như vậy là phổ biến nhất. Ngoài ra nó còn có siphon, hoặc là nó có airpress từ Mỹ, siphon là từ Đức nhưng mà nó phổ biến nhất là tại Nhật, hoặc là mocha pot cũng từ Ý, hoặc là French press là từ Ý nhưng mà phát triển nhất là tại Pháp.
Thì thấy mà rất là nhiều kiểu pha như vậy, Nhưng mà theo Huy đánh giá thì cái kiểu nào sẽ cho ra cái loại cà phê ngon nhất?
Cái đó là tùy thuộc vào gu của mọi người. Giống như nếu mà anh, chẳng hạn như ở Melbourne đi, mà nếu mà anh đi vô quán thì thường người ta sẽ có hai kiểu pha điển hình. Thứ nhất là pha cà phê máy. Là dường như là tất cả những quán cà phê tại Melbourne là đều có pha máy. Và những quán mà nó chuyên sâu hơn thì nó sẽ pha một cái kiểu nên người ta gọi là filter. Có nghĩa là nó có cái dụng cụ và nó có cái giấy lọc. Thì khi mà anh pha cái đó thì toàn bộ cà phê nó sẽ giữ trong giấy lọc. Rồi phần ở dưới sẽ là cái nước cà phê sau khi được chiết xuất. Thì người ta gọi cái đó là filter. Thì hai cái cách uống đó là hai cách uống phổ biến nhất. Và hai cách uống đó nó sẽ mang những cái hương vị khác nhau. Giống như thì từ máy. Thì máy á, cà phê espresso á, thì đúng như cái tên gọi của nó. Thì cái món espresso á, là cái món cà phê. Gọi là cái ly cà phê mà pha nhanh nhất thế giới. Nó chỉ tốn từ 26 tới 30 giây để ra một ly cà phê. Nên thì cái lý do là tại vì nó sử dụng áp suất trong máy. Nó không có đầu bơm để nó bơm áp suất. Thì nó sẽ rút ngắn cái thời gian mà mình chiết xuất ly cà phê xuống. Còn giống như cái pha filter á, thì nó lại không có dùng áp suất, nó chỉ đơn giản là anh chỉ chế nước sôi qua cà phê và nó lọc qua giấy lọc và nó đi thẳng xuống. Thì cái hương vị của nó sẽ thuần chất cà phê hơn, nó sẽ thể hiện được những cái đặc tính sẵn có của cà phê đó hơn.
Hồi nãy Trình có nghe Huy nói là có hai loại hạt cà phê đúng không? Thì không biết là hai loại hạt đó là gì vậy?
Trên thế giới thì nó có hai hạt phổ biến chính, đó là Arabica và Robusta. Thì trong hai cái hạt đó nó sẽ có một số cái giống của những cái hạt đó nữa, nhưng mà thường á, người ta nhắc tới cái đó là người ta chỉ nhắc tới Arabica hoặc Robusta cho mọi người có thể dễ hiểu được. Thì Arabica là một cái loại cà phê mà được trồng rộng rãi trên thế giới. Thì trên thế giới, nếu mà anh Trình có nhìn trên bản đồ thì nó có một cái nó tên là Coffee Belt. Có nghĩa là những cái nước mà nằm trên cái vành đai này thì mới trồng cà phê. Còn những cái nước mà nó nằm ra khỏi cái vành đai này thì nó sẽ không trồng được cà phê. Thì Arabica nó được trồng, nó chiếm 2/3 sản lượng thế giới và được trồng khắp nơi và rộng rãi. Ngược lại, Robusta thì nó chiếm 1/3 trên toàn thế giới và nó được trồng đa số ở Việt Nam hoặc là Ấn Độ, và đồng thời là giá thành của hạt Robusta này nó cũng thấp hơn. Về đặc tính á, thì Arabica nó mang nhiều hương vị hơn. Nếu anh Trình có thời gian, anh Trình có thể coi được cái bảng mùi vị của cà phê thì nó lên tới 800 mùi. Nó lên tới cái mùi vị cà phê á, người ta test nó cũng giống như là người ta test rượu vang vậy. Những cái mùi phức hợp, những cái mùi mà phức tạp thì nó đa số là nó nằm ở hạt Arabica hết. Trong khi Robusta nó lại mang cho người ta cái cảm giác là cái mùi đậm vị, giống như anh uống cà phê Việt, anh sẽ thấy cảm giác đắng hoặc là cảm giác gì đậm. Và đồng thời là Robusta nó mang lượng caffeine là gấp đôi cà phê Arabica.
Vậy thì đang Trình thấy một số quán họ còn để thêm là specialty coffee hoặc là single origin coffee nữa. Vậy thì hai loại này thì nó như thế nào vậy Huy?
Rồi, khi mà người ta nhắc tới specialty coffee thì làm sao để người ta đánh giá được một cái ly cà phê mà nó được gọi là specialty? Thì ở trên thế giới cà phê nó được đánh giá dựa trên thang điểm 100. Thì nếu mà những cái loại cà phê nào mà sau khi người ta test mà người ta trên được 80 điểm thì người ta gọi cái đó là specialty coffee. Và còn cái single origin này là gì? Giống như những cái loại cà phê mà nếu mà anh Trình đi uống ở ngoài, người ta lấy cái bịch cà phê, người ta cắt ra, người ta đổ vô, thì đa số những cái loại cà phê đó người ta gọi là blend. Có nghĩa là người ta phối trộn, có thể là trong trọng có 30% của Việt Nam, 30% của Ethiopia hay là 30% của Colombia gì đó. Thì người ta phối trộn để người ta ra được cái sản phẩm đặc trưng của người ta. Nhưng mà single origin thì ngược lại, single origin là người ta muốn nâng danh một cái vùng nào đó, giống như là bây giờ anh ở Việt Nam mình có trồng Arabica ở Đà Lạt, đó, kiểu như vậy, Đà Lạt, Lâm Đồng. Rồi, thì nếu mà anh Trình uống cà phê thì người ta chỉ thu hoạch đúng cái loại cà phê ở ngay cái vùng, giống như là Đà Lạt thì có Lạc Dương, thì người ta thu hoạch đúng một cái vùng ở Lạc Dương và người ta lấy cái đó, người ta làm cái một cái loại cà phê đặc biệt thì người ta gọi cái đó là single origin, có nghĩa là cà phê chỉ đến từ một vùng. Còn anh Trình ra ngoài quán thì thường á, cà phê người ta sẽ trộn nhiều vùng lại khác nhau.
Mọi người mà lần đầu bước vào một cái quán cà phê ở Melbourne hoặc là một quán cà phê theo kiểu Tây đi thì chắc hẳn là sẽ thấy rất là rối khi mà thấy nhìn vào menu thì có latte nè, rồi cappuccino, flat white, cold brew, long black này nọ. Thì không biết là những cái loại này nó khác nhau như thế nào Huy?
Có rất nhiều người phàn nàn về Úc là do cái cách gọi cà phê của họ quá phức tạp. Nhưng mà hiện tại cái xu thế bây giờ thì người ta đã chuyển qua hẳn. Người ta chia ra cho cách một cách mà bạn dễ nhớ, đó là cà phê nó có hai dạng, đó là một là black hay là white, có nghĩa là cà phê đen hoặc là cà phê sữa. Thì trong cái black đó nó có những cái giống như là espresso, double espresso hay là long black. Thì mình á là một cái người uống cà phê, đầu tiên là mình phải xác định được là mình uống cà phê sữa hay là cà phê đen. Thì cái đó nó sẽ rút ngắn được cho mình thời gian mình nhìn vào menu. Rồi thứ hai đó là về cà phê sữa, thì đối với cà phê sữa thì nó hơi phức tạp hơn chút xíu, là nó có những món như là cappuccino, latte, flat white. Thì những cái món đó thành phần nó là dường như là giống nhau hết, có nghĩa là nó đều có một số espresso, sữa và bột sữa. Nhưng mà cái khác nhau của nó là giống như ly cappuccino thì nó sẽ có cacao, nó sẽ có rắc một ít bột cacao ở trên bề mặt. hoặc là cái foam của nó sẽ dày hơn chút xíu, cái bọt sữa nó dày chút xíu, trong khi latte thì nó có một lượng bọt trung bình và nó được phục vụ trong ly thủy tinh. Còn flat white thì theo đúng nghĩa của nó là nó có từ flat, có nghĩa là cái lớp bọt nó rất là mỏng. Thì đa số các bạn nhìn thấy cà phê á, là người ta thường pha bằng nước sôi. Thì người ta pha bằng nước sôi. Thì cái thời gian á, nếu mà người ta pha bằng nước sôi bình thường mà các filter á, thì nó sẽ tốn cỡ, tùy vô cái lượng cà phê các bạn bỏ vô, nó sẽ tốn cỡ từ 2 phút rưỡi cho tới 3 phút rưỡi cho một ly cà phê. Còn đối với hàng cold brew á, đó là một loại cà phê pha bằng nước lạnh. Thì theo logic thôi, thì giống như nếu mà các bạn pha bằng nước lạnh thì nó phải cần nhiều thời gian hơn để nó chiết xuất ra được cái caffeine ở trong cà phê do cái thành phẩm của các bạn. Thì thấy cái cold brew này thường người ta sẽ tốn từ 24 tiếng để người ta có thể làm ra một cái bình cold brew. Cold brew á, tương đối là nó uống nó sẽ hơi nặng chút xíu. Nặng là do vì cái tỷ lệ mà người ta pha tất cả những cái loại cà phê á, nó sẽ có cái tỷ lệ pha. Giống như là cold brew á, là tỷ lệ pha 1 năm. Có nghĩa là nếu anh cho 1 gram cà phê thì anh phải cho 50 ml nước. Đó thì kiểu như vậy, thì nên tức là anh cho 1 kg thì anh sẽ cho 5 lít nước. Đó, còn đối với filter thì người ta sẽ pha tỷ lệ từ 1:14 cho tới 1:18, có nghĩa là 1 gram cà phê tương ứng với 14 ml nước hoặc là 18 ml nước. Đó, còn espresso là tỷ lệ 1:2, đó nó tùy như vậy. Thì khi mà mình uống là mình phải biết được là mình muốn những cái loại nào. Tốt nhất á, là em có gợi ý như sau, đó là những bạn nào uống filter là bạn nó muốn uống một cái loại cà phê nó hơi nhẹ chút xíu. Nó chủ yếu là nó mang hương, có nghĩa là người ta uống filter là người ta muốn uống cái hương của cà phê nhiều hơn là người ta uống cái vị. Người ta uống cold brew là người ta muốn cái gì đó nó sảng khoái hơn và nó cũng nặng để giúp người ta có thể duy trì trong một cái ngày làm việc. Và khi mà espresso hay là những cái loại cà phê sữa đến từ máy á, thì người ta cái đó nó thuộc vào thói quen, và uống cái đó thì từ máy nó sẽ ra những cái hương vị đặc biệt khác của cà phê hơn.
Nãy giờ nghe Huy nói vậy thì Đăng Trình thấy là cà phê và cái việc thưởng thức cà phê quả thật là nó rất là phức tạp và có nhiều cái những cái kiến thức chuyên sâu, yêu cầu những cái kiến thức chuyên sâu trong đó. Thì không biết là công việc của người barista sẽ bao gồm những cái bước như thế nào vậy Huy?
Vâng anh Trình, thì đối với barista bên Melbourne đó, thì thường người ta sẽ có 3 công việc chính. Thì nó nhắc tới barista có nghĩa là một nghệ nhân pha chế cà phê, có nghĩa là việc đầu tiên của họ phải là làm cho những ly cà phê tốt đã. Và sau đó người họ làm tốt rồi bắt đầu thì barista cũng là một cái ngành cho hospitality. Thì khi mà barista làm việc thì họ cũng phải là customer service. Customer service đây nghĩa là gì? Có là họ có thể là làm xong ly cà phê và bưng ly cà phê ra cho khách. Hoặc ở những cái quán specialty, nếu mà anh Trình đã từng đi thì những cái bạn barista này sẽ diễn giải cho khách về nguồn gốc hoặc là cái cách pha cà phê là như thế nào, rồi cái ly cà phê này sẽ có mùi vị như thế nào. Đó là một cái trải nghiệm hoàn toàn mới đối với khách hàng. Và bạn barista có thể giúp những cái bạn làm ở ngoài kia là hỗ trợ các bạn đó tính tiền hoặc là hỗ trợ các bạn đó phục vụ đồ ăn, thức uống nếu mà quán không đông. Nhưng mà công việc chính của một barista vẫn là pha cà phê.
Vậy thì trong ngành barista đi, chẳng hạn những cái yếu tố nào để mà đánh giá một ly cà phê được gọi là ngon hay là dở vậy Huy?
Thì cà phê đa số là do gu của người uống, người ta sẽ xác định được cái gu người ta uống. Nhưng mà đa số, tức là một cái bạn barista thì bạn nó sẽ không có quyết định được cái ly cà phê đó. Bạn sẽ chiếm một cái phần để quyết định cái ly cà phê đó có ngon hay không. Tại vì những cái phần khác nó còn yêu cầu bởi nguồn nguyên liệu, hoặc là nhà rang, hoặc là cách rang, hay là cái cách mà họ xử lý cà phê như thế nào trước khi mà họ đem tới quán để bạn barista pha. Thì cái nhiệm vụ của bạn barista là mình phải làm sao bằng cái cách pha, bằng cái kỹ năng và cái kinh nghiệm của mình, mình phải pha ra được cái chất lượng tốt nhất đến từ cái loại cà phê mà mình dùng đó. Thì cà phê nó có hai phần. Nếu mà bạn đã uống cà phê sữa thì nó có hai phần. Thì nó có phần, một phần nó gọi là phần cà phê và một phần nó gọi là phần sữa. Thì nếu mà theo tiêu chuẩn á, tức là khi mà mình làm cà phê, mình làm gì cũng vậy, mình phải có một cái tiêu chuẩn để mình bám theo. Thì nếu mà có một cái tiêu chuẩn thì mình sẽ biết được là mình làm sai hay mình làm đúng. Thì đối với cà phê máy á, thì á, tiêu chuẩn á, người ta định nghĩa là gì? Tức là cà phê là một cái ly được chiết xuất từ 26 tới 30 giây và có dung tích từ 25 tới 35 ml. Và đối với sữa, đó là sữa sau khi đánh xong sẽ có nhiệt độ từ 55 tới 65 độ C. Đó là cái nhiệt độ mà miệng mình tối đa có thể là mình nếm được. Thì khi mà muốn có một cái ly cà phê ngon thì nó phải yêu cầu cái phần cà phê và cái phần sữa nó phải đạt chuẩn, thì lúc đó thì cái ly cà phê của mình nó mới ngon.
Và đến đây thì tạp chí khoa học cũng xin khép lại. Đăng Trình xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.